Hương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể bà con nhân dân về tham dự Pháp hội. Hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày tổ chức Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, cầu quốc thái dân an và cầu siêu cho chân linh cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên của tất cả đạo tràng liên hữu Phật tử chúng ta về tham dự Pháp hội nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2557, dương lịch 2013, tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Hôm nay, trước khi vào thời đệ nhất Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, chúng tôi sẽ dành 45 phút để nói chuyện với toàn thể đạo tràng chúng ta về những công đức và lợi ích thiết thực của việc tổ chức Pháp hội, tham dự Pháp hội và hồi hướng công đức cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta cũng được lợi ích siêu thắng. Đầu tiên, chúng tôi sẽ nói về công đức của việc tổ chức Pháp hội. Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, Viện trưởng Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, trên 10 năm về trước, Ngài đọc duyệt trong Đại Tạng Kinh, thấy bộ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập của Ngài Trung Phong Quốc Sư ở triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc soạn tập và chiếc tác. Đức Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thấy là đây là một pháp môn vi diệu, nó phổ bì tất cả các căn thượng trung và hạ, nó phổ độ được cửu pháp giới trên từ hàng Bồ Tát đẳng giác diệu giác, dẫn đến chư vị thánh linh, chư vị thần linh ở khắp trong linh giới đều ân chiêm công đức, đều cộng hưởng lợi ích của pháp tu này. Giữa chư hàng nhân thiên đồng có thể tu tập và đạt được những lợi ích to lớn, những công đức bất khả tư nghị. Dưới nữa là hàng súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, chúng sinh trong ba đường ác đạo đó, nhờ lòng trí thành và tiếng niệm Phật của đại chúng tham dự Pháp hội mà họ được dứt trừ các khổ để cùng nhau tu tập, cùng nhau lễ Phật, niệm Phật, sám hối nghiệp chướng và phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Cho nên á, Ngài Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài thấy rằng đây là một pháp môn thù thắng, siêu vượt các pháp môn khác. Tuy là thù thắng, siêu vượt, nhưng mà rất dễ tu, rất dễ hành, lại rất dễ chứng. Chúng ta chỉ cần tin cho sâu, nguyện cho thiết và hành cho chuyên một câu A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Như vậy, bằng sự cộng hưởng, bằng từ lực và nguyện lực của tất cả đại chúng tham dự Pháp hội, tiếng niệm Phật của chúng ta thấu khắp mười phương pháp giới. Không chỉ lên tới cõi trời hữu định, không chỉ xuống tới địa ngục A Tỳ, mà tiếng niệm Phật của chúng ta thấu khắp mười phương thế giới. Cho nên chư Bồ Tát khắp mười phương thế giới đồng vân tập để cùng tu với chúng ta. Các ngài vừa tu vừa hộ trì, vừa làm bạn vừa làm thầy, để dẫn dắt và khai hóa cho chúng ta. Vì vậy mà mỗi một pháp hội, chúng ta thấy sự tiến triển của tâm linh của chúng ta rất nhiều. Tham sân si của chúng ta dần dần được vơi bớt đi. Trí tuệ và công đức thù thắng trong mỗi chúng ta dần dần được mở cửa. Cho nên đó, Hòa Thượng Tịnh Không mới kêu gọi tất cả tăng ni trên toàn thế giới, những vị nào có tâm huyết, có nhân duyên, có điều kiện thì cùng nhau mở các pháp hội để mà hướng dẫn cho đại chúng cùng được tu tập, thì công đức vô lượng vô biên. Thậm chí ngài còn nói rằng là gì, những vị nào làm được điều đó tôi còn gì, tôi còn đỉnh lễ người đó, tán thán công đức người đó. Đây là một lời khiêm xưng, lòng từ bi vô hạn của Hòa Thượng đối với tất cả chúng sinh chúng ta vậy, đối với tất cả tín đồ Phật tử chúng ta nữa vậy. Vì sao mà một vị trưởng lão Hòa Thượng mà nói rằng nếu chúng ta tổ chức được, ngài còn cúi mình đỉnh lễ chúng ta, tán thán khen ngợi chúng ta, vì muốn cho tất cả chúng sinh trong cửu pháp giới đều được lợi ích, đều được an lạc, đều gặp được pháp môn này vậy. Vì ngài muốn cho tất cả chúng sinh sớm thoát ly khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh vậy. Ngài muốn cho chúng sinh không bị chìm đắm trong sáu nẻo luân hồi, thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Ngài muốn cho tất cả chúng sinh đều được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, để vĩnh viễn xa rời cái khổ, hưởng được sự vui an lạc vô thượng, bất sinh, bất diệt ở thế giới Tây Phương Cực Lạc vậy. Cho nên á, đây mới nói là lòng từ bi vô hạn của trưởng lão Hòa Thượng. Chúng ta may mắn gặp được pháp môn này. Chúng ta không thể bỏ lỡ qua một đời, vì đời người sinh ra rất ngắn ngủi, nay còn mai mất, không biết chúng ta được bao nhiêu năm nữa. Cho nên việc tốt nhất, thù thắng nhất, siêu thắng nhất đối với chúng ta là phải nắm lấy cơ hội. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng cơ hội đến chúng ta không biết nắm lấy thì không biết bao giờ chúng ta lại gặp một cơ hội thù thắng như vậy nữa. Vì trong kinh Đức Phật nói được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp mà gặp được pháp môn tu hành vừa với căn cơ của chúng ta, lại gặp bậc minh sư chỉ dạy cho chúng ta, đây là việc khó. Nay chúng ta đã được đầy đủ những cơ duyên đó rồi. Minh sư của chúng ta là ai? Đó chính là Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không. Chúng ta thành lập Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chúng ta nương theo lời dạy của Pháp Sư để tu hành. Các Phật tử chúng ta ở đây đại đa số chưa được diện kiến ngài dù chỉ một lần, nhưng trong những bài giảng ngài có nói rằng các Phật tử không cần phải tìm tới để gặp tấm thân hư dối của tôi này, tấm thân giả tạm của tôi này, do cha mẹ sinh ra, các quý vị không cần phải vất vả từ các quốc gia đi tìm gặp tôi, mà các quý vị hãy nghe những lời giảng của tôi qua các đĩa VCD, DVD mà tôi đã cho ghi lại đó. Các quý vị tin cho sâu, nguyện cho thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Tử Phụ A Di Đà Phật, phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và về nơi đó, tức là về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta gặp nhau, hẹn gặp nhau ở nơi đó mới tốt. Còn gặp nhau ở thế giới này không đem lại lợi ích chân thực bằng gặp nhau ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đó, khi mà nghe được những lời chỉ dạy của trưởng lão hòa thượng, chúng tôi rất vui. Tuy chúng tôi sang tận Hồng Kông cách ngài có một bức tường thôi, nhưng mà chưa được diện kiến ngài. Ngài ở trong phòng, mình ở ngoài phòng. Vì chúng cái kỳ mà ngài nhập thất, ngài không tiếp khách. Nhưng mà mình cảm nhận được cái lòng từ bi của ngài. Mình hiểu được những mục đích trụ lại thế gian của ngài để làm gì? Chính là để cho hàng hậu học của chúng ta có chỗ nương tựa để mà tu tập, để mà tín kính, để mà hành đạo, để tăng trưởng thiện căn phúc đức và nhân duyên. Nếu chúng ta không biết tận dụng cái cơ hội này để tinh tiến tu hành, chúng ta cứ chạy theo danh văn lợi dưỡng, tiếng khen, tiền bạc thì phí cả một đời. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng nếu không biết nắm bắt lấy cái thời cơ gặp thầy hiền bạn tốt, không biết nắm bắt thời cơ, một mai tấm thân này mất đi, khó có ngày được trở lại nữa. Vì trong kinh A Hàm Đức Phật dạy, ví như có một con rùa mù 500 năm từ dưới đáy biển trồi lên một lần. Trên đáy biển có một khúc cây, theo sóng, theo gió, tùy theo gió đằng đông, khúc cây trôi về phía đông. Gió sang nam, phía cây, gốc cây thổi dạt về phía nam. Gió đằng tây, đằng bắc thì khúc cây đó trôi dạt về phía đằng tây, đằng bắc, tùy theo chiều gió. Nói tóm lại, tùy theo chiều gió mà khúc cây đó lênh đênh trôi dạt trên mặt biển bao la rộng lớn. 500 năm con rùa mù cả hai mắt đó trồi lên cơ hội, cái mai của nó đụng được vào khúc cây, rất khó. Vậy mà Đức Phật nói rằng, bảo tôn giả A Nan rằng, này A Nan, cơ hội con rùa mù kia đụng cái mai vào gốc cây còn dễ hơn là chúng sinh mất thân người lại mong được thân người trở lại. Vì sao thế? Vì chúng ta xem khắp nhân gian này, càng ngày con người càng suy thoái về đạo đức, càng ngày con người ta càng thâm độc và hiểm ác hơn, càng ngày con người ta càng gian dối và thích những lời nịnh bợ hơn, càng ngày con người ta càng chạy theo tiếng khen, lợi dưỡng, tiền tài, sắc đẹp và danh vọng hơn. Cho nên á, Đức Phật mới nói rằng á, ta dùng bằng con mắt tuệ, con mắt pháp của Phật á, thấy chúng sinh mất thân người mong muốn được thân người trở lại còn khó hơn là con rùa mù 500 năm trồi từ dưới đáy biển trồi lên mặt nước, mai của nó đụng được vào gốc cây lênh đênh trên biển theo sóng theo gió kia. Vì vậy cho nên Ngài Ấn Quang Đại Sư mới nói rằng không biết nắm lấy cơ hội thì không biết bao giờ chúng ta được thân người và lại có cơ hội để ngồi đây để tu hành và ngồi các đạo tràng để chuyên tu với nhau nữa. Cho dù được thân người, nhưng chúng ta xét xem khắp nhân gian này có mấy người tín Phật, mấy người có nhân duyên với Phật. Thật sự là hiếm mà. Chúng ta biết Việt Nam chúng ta trên 80 triệu dân, mà chúng ta chưa được đến 10 triệu dân theo Phật. Tôi mới nói là theo Phật thôi, tức là có tín ngưỡng với Phật thôi. Chứ còn tu hành thực sự thì ít lắm. Tu hành thực sự nói với các quý vị, chúng ta cứ nói là tu, kể cả người xuất gia lẫn người tại gia, bây giờ, ngay tại bây giờ, tại đất nước này, chứ không phải một quốc gia khác, không phải là một nơi xa xôi nào khác. Chúng ta nhìn vào thực tế của Phật giáo chúng ta bây giờ. Về hình thức, phải nói rằng chúng ta đang lớn mạnh. Về chiều rộng, chúng ta đang phát triển. Nhưng về chiều sâu, thực tế càng ngày chúng ta càng bị suy đồi. Vì sao chúng tôi nói thế? Vì nhìn vào thực tế chúng ta thấy Phật tử bây giờ đi tu không phải là như cư sĩ ngày xưa nữa. 10 Phật tử đi tu bây giờ chỉ được 1-2 Phật tử thành tâm cầu đạo mà thôi. Còn lại 7-8 Phật tử, thậm chí đến 9 Phật tử là không hiểu cái mô tê trời đất gì cả. Cứ nghĩ là mình đi quy khoác chiếc áo nâu lên mình, có chứng điệp là Phật tử rồi. Và thậm chí nhiều người còn từ chỗ đó tu không chịu tu, tự mình sinh ra vô số những phiền não nữa, những chấp trược nữa, những tham lam sân si và tật đố nữa. Đây là sự thật. Cho nên á, Ngài Lý Bình Nam mới nói là gì? Pháp môn niệm Phật rất dễ, nhưng 1.000 người tu chỉ có 1-2 người vãng sinh thôi. Vì sao thế? Chính vì chúng ta không buông thả được, chúng ta chấp trước quá nhiều. Miệng chúng ta niệm Phật, nhưng tâm chúng ta lại sợ chết. Miệng chúng ta phát nguyện vãng sinh, nhưng khi ốm đau một chút, chúng ta vội vàng vàng kêu bác sĩ, ăn uống tẩm bổ đủ thứ hết. Có khi ăn chay 20-30 năm rồi, nhưng khi bệnh tình đến, bác sĩ bảo phải dùng tim để bổ tim, chúng ta sẵn sàng dùng tim để bổ tim. Dùng lá lách để bổ lá lách, chúng ta sẵn sàng dùng lá lách để bổ lá lách, vân vân. Cho nên đó, chính vì cái nhân còn ham sống sợ chết đó, vì vậy mà có niệm Phật đến, một ngày có đến hàng vạn câu niệm Phật, chúng ta cũng không được vãng sinh. Niệm Phật từ khi cha mẹ sinh ra biết nói, cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay mà niệm Phật kiểu như thế, Hòa Thượng Tịnh Không nói chúng ta cũng không được vãng sinh. Vì sao? Vì chúng ta còn lưu luyến tấm thân này, vì chúng ta còn sợ mất đi tấm thân này, vì chúng ta còn luyến ái vợ con, chồng con, cháu chắt, gia đình, thế gian của chúng ta, cho nên đó không thể đi được. Sáng nay tôi mới nghe một cái bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không. Có Phật tử nói với Hòa Thượng rằng á, trong đạo tràng Tịnh Tông học hội của Ngài có một cư sĩ niệm Phật rất tinh tiến, Lúc còn sống, ông buông thả tất cả được công việc của gia đình để niệm Phật. Trước và trong khi mất, ông rất tỉnh táo, niệm Phật cho đến hơi thở cuối cùng. Và khi ông nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng, ông đã mỉm cười. Mỉm cười rồi, và mọi người nhìn thấy thoại tướng của ông rất tốt. Nhưng sau khi ông vừa mất xong được vài phút, người vợ của ông vì thương cảm, luyến ái tình phu thê, cho nên khóc lóc thảm thiết, cứ ngồi bên cạnh ông và ôm lấy cái thân thể của ông và khóc lóc, thỉnh thoảng còn lay ông ấy, và khóc lóc kể lể tất cả những cái kỷ niệm đẹp đẽ từ thời niên thiếu cho đến khi kết hôn chung sống với nhau đến đầu bạc răng long và đến ngày hai ông bà chia tay nhau. Mọi người trong ban trưởng niệm thấy bà vợ của ông ấy khóc lóc thê thảm như vậy, khuyên không được, thì ban trưởng niệm đều rút hết và để mặc cho gia đình họ làm thế nào thì làm. 5 tháng sau, tự nhiên đó, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, bà nghe thấy tiếng ông ấy gọi: "Cứu tôi với, tôi khổ lắm." Khi đó bà mới ngộ ra rằng chính những giọt nước mắt của bà, chính sự luyến ái của bà đã làm gì? Làm chồng mình bị đọa vào đường ma quỷ, không thể siêu thoát được. Đáng lý ra trong trường hợp đó có thể ông sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu như mà bà ấy không khởi tâm luyến ái, không khóc lóc, không kể lể, làm cho một niệm trước khi lâm chung của ông và trong khi và sau khi lâm chung của ông khởi một niệm luyến ái và không ra đi được. Cho nên á, hành giả đạo tràng Tịnh Tông Học Hội chúng ta đã phát nguyện một đời vãng sinh thì chúng ta phải chuẩn bị tư lương từ bây giờ. Chúng ta phải sẵn sàng xả bỏ tấm thân này bất cứ lúc nào, khi nó không còn phù hợp với chúng ta nữa, chúng ta sẵn sàng cởi bỏ nó, vứt bỏ nó đi như là chúng ta cởi bỏ một chiếc áo rách vậy, để thay vào đó chiếc áo mới hơn. Người học Phật chúng ta biết rằng mất thân này không phải hoàn toàn là mất, không phải hoàn toàn là hết. Mất thân này chúng ta lại được một tấm thân khác. Nhưng nếu muốn được tấm thân khác tốt hơn, giống như chúng ta cởi bỏ chiếc áo rách này, thì đừng mặc chiếc áo rách khác nữa, mà chúng ta phải mặc vào đó chiếc áo tốt hơn, đẹp hơn, mọi người nhìn thấy ưa thích hơn. Tương tự như vậy, bỏ tấm thân bằng tứ đại ngũ uẩn này thì chúng ta nhất quyết cầu nguyện cho được cái tấm thân kim cương bền chắc ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cầu được một cái tấm thân vô lượng tướng hảo, vô lượng tùy hình để mà trang nghiêm thân thể, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ để mà phổ độ chúng sinh. Đó mới là điều then chốt của một hành giả tu theo Tịnh Độ Tông. Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không mới dạy rằng á, người tu theo Tịnh Độ Tông chúng ta điều quan trọng nhất là phải gì? Tín tâm cho sâu, phát nguyện cho thiết và hành một câu A Di Đà Phật cho chuyên. Vì sao phải tin cho sâu? Vì chúng ta sợ rằng khi ốm đau có người đến nói nhỏ vào tai chúng ta rằng á, phải tầm bổ đi. Chúng ta sợ mất tấm thân, phá giới, tầm bổ thì chắc chắn A Di Đà Phật sẽ không đoán chúng ta. Khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, A Di Đà Phật có phóng quang đến đứng trước ngay trước linh hồn hay là tấm thân chúng ta, nhưng thấy chúng ta khởi một niệm luyến ái, liền Đức Phật liền quay về. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng ạ, cho dù A Di Đà Phật Quán Âm Thế Chí ở ngay trước mặt chúng ta rồi, nếu chúng ta chỉ cần khởi một niệm luyến ái lên, liền A Di Đà Phật quay lưng đi về thế giới của Ngài và chúng ta không theo được. Đây là điều rất quan trọng. Chúng ta phải xác định từ bây giờ, chúng ta phải tập buông xả từ bây giờ. Buông xả gì? Buông xả sự tham lam, sự chấp trược đi. Danh văn lợi dưỡng dùng vừa đủ thì thôi, đừng có cầu quá đáng thì chúng ta được an vui, chúng ta được hạnh phúc. Nếu chúng ta cầu quá với cái sức của chúng ta, cầu quá với cái đức của mình, cái công đức của mình đã tạo từ nhiều kiếp trước đến nay thì không được. Nó chẳng khác gì rồi thì một anh lính gác cầu làm ông vua và tự nói với mọi người là gì, tôi là vua đây, tôi chính là bệ hạ đây, tôi chính là hoàng thượng của đất nước này đây, có được không? Không được. Cho nên á, chúng ta phải biết ở trên đời này, biết điểm dừng đối với danh văn lợi dưỡng, chúng ta phải biết điểm dừng thì tâm chúng ta mới an lạc được. Đó là bí quyết, đó là điều thiết yếu đối với một hành giả cầu một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc như chúng ta. Công đức của pháp môn này, của pháp hội này rất thù thắng, rất siêu việt, nhưng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ cũng chỉ độ được những người có duyên với Ngài, những người nào đầy đủ thiện căn phúc đức và nhân duyên. Như trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, chẳng thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Vậy là sao? Vậy có nghĩa là phải có đầy đủ thiện căn, đầy đủ phúc đức và đầy đủ nhân duyên mới có thể được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thiện căn do ai trồng? Do chính chúng ta trồng. Tìm thầy hiền bạn tốt để mà thân cận, để mà học đạo, đó là trồng thiện căn đấy. Phật pháp không bị vướng mắc vào không gian và thời gian. Nếu chúng ta học đạo mà còn chấp là gì? Phật giáo này là của Việt Nam chúng ta mới học, Phật giáo kia là của Ấn Độ chúng ta không học, Phật giáo kia là của Trung Quốc chúng ta cũng không học, Phật giáo kia là của Thái Lan, của Campuchia, của Lào chúng ta không học, vân vân. Như vậy là chúng ta bị kẹt rồi, chúng ta bị chấp pháp rồi, chấp ngã rồi. Mà chấp pháp chấp ngã thì đương nhiên chúng ta không có cơ hội để mà giải thoát. Cơ hội sinh thiên còn khó, huống chi là cơ hội về Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy, mỗi hành giả chúng ta phải hiểu rõ điều đó, phải nhớ rõ điều đó, khắc ghi sâu ở trong tâm khảm, trong đáy lòng của mình, trong trái tim thâm tâm của mình. Đừng bao giờ chấp ngã, cũng đừng bao giờ chấp pháp. Cái gì hay chúng ta phải tiếp nhận lấy. Thầy nào tốt, tu hành phù hợp với lời dạy của Đức Phật, của chư tổ, chúng ta nên thân cận. Thân cận để làm gì? Thân cận để học hỏi, để cầu các ngài chỉ dạy cho mình những điều mình còn vướng mắc trong tâm, những điều mình còn chưa thấu triệt được đối với giáo lý thâm sâu huyền diệu của Đức Phật. Cho nên á, ngày xưa người ta mới nói là gì? Gần gũi bậc hiền như là đi vào rừng cây lan và đi vào vùng cỏ thơm ấy, cỏ chi ấy. Thân cận bậc hiền giống như là đi ban sáng, đi vào buổi sáng sớm tinh sương á, cái sương ban mai tuy không làm ướt áo người nhưng mà cũng chỉ đủ thấm nhuần làm cho người ta mát mẻ, tinh thần thoải mái và thanh thoát khi đi vào những buổi sáng sớm bình minh đó. Còn gần gũi những kẻ ác, những người xấu, người xưa người ta nói là giống như gần gũi hổ lang sài báo, rắn rết thú dữ vậy. Hôm nay không tán thân mất mạng, ai dám đảm bảo ngày mai chúng ta giữ được tấm thân mình toàn vẹn. Ca dao tục ngữ chúng ta Việt Nam chúng ta có câu cũng rất hay: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hay là gần đèn thì rạng. Cho nên á, việc lựa chọn và gần gũi những thầy hiền bạn tốt đó chính là gì? Tự mình tạo cho mình một thắng duyên, một cái duyên lành thù thắng để cùng nhau sách tiến, cùng nhau hợp tập, cùng nhau phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới trong một đời. Những người đồng chung chí nguyện, đồng chung mục đích, chúng ta gần gũi nhau, sách tiến nhau, giúp đỡ nhau, đó chính là tạo tăng thượng duyên. Phúc đức cũng do chúng ta gì? Hòa Thượng Tịnh Không nói công đức và phúc đức đó do đâu mà có? Do từ câu chí thành niệm A Di Đà Phật mà có. Chúng ta chỉ cần chí tâm, chí thành, chí kính, chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, công đức và phúc đức tự nhiên đem đến, tự nhiên sinh ra, sinh ra từ ở trong tâm của chúng ta, hiện lên tướng chúng ta. Cho nên công đức và phúc đức, trí tuệ cũng từ câu niệm Phật A Di Đà Phật mà sinh ra. Vì sao niệm Phật lại sinh ra công đức lớn lao như vậy? Vì A Di Đà Phật chính là vô lượng công đức Phật. Chúng ta niệm A Di Đà Phật chính là chúng ta đang niệm vô lượng công đức. Chúng ta niệm A Di Đà Phật chính là chúng ta đang niệm vô lượng trí tuệ. Công đức và trí tuệ đều từ một câu A Di Đà Phật mà ra. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không khuyên chúng ta phải tin, phải niệm. Niệm cho thật nhiều, tin cho thật vững. Và một điều đặc biệt nữa là phải nguyện vãng sinh, chứ đừng nguyện ở lại thế giới này. Nguyện ở lại thế giới này, chúng ta chưa chắc đời sau chúng ta lại tu hành đúng chính pháp. Vì chúng ta biết ngày xưa có hai vị thiền sư Ấn Độ tu hành với nhau, cả hai vị đều tu hành rất tinh tiến, ẩn cư tu thiền ở trong rừng. Một hôm hai vị thiền sư nói với nhau rằng là tấm thân của chúng ta đã già rồi, muốn hóa độ chúng sinh thì phải đổi một tấm thân khác. Và hai ngài ngồi nhập định và thoát hóa. Một ngài sinh vào làm thái tử của nước An Tức, Còn một ngài thì sinh vào ở sang tận ở bên Trung Quốc ạ. Sinh làm gì? Một con mãng xà. Hai vị thiền sư đệ tử của Đức Phật đều tu chứng thiền định, tự do tự tại. Các ngài muốn thoát hóa thì nhập định thoát hóa rồi, nhưng mà trong một niệm trước khi đi, một ngài thì đầu thai vào làm thái tử của nước An Tức, đó chính là ngài An Thế Cao. Còn một ngài, một vị thiền sư sang tận ở bên Trung Quốc để đầu thai, nhưng mà lại đầu thai làm một con mãng xà, tức là một con rắn đó. Và con mãng xà đó làm chúa tể cái khu vực đó, và nhân dân xây một cái đền thờ giữa ngã ba một con sông và thờ con rắn đó, con mãng xà đó, ai cầu gì cũng được. Và không mấy chốc cái đền đó trở thành một ngôi đền linh thiêng bậc nhất của Trung Quốc thời bấy giờ. Người buôn bán cầu quan chức, cầu tiền tài, cầu thi cử đều được như ý nguyện cả. Cho nên nhân dân cả nước kéo đến nơi đó còn hơn là chùa Hương chúng ta bây giờ. Bấy giờ ngài An Thế Cao không ở lại làm vua, mà ngài xuất gia tu hành chứng đắc thánh quả. Ngài dùng thần thông biết là bạn tu của mình đang bị đọa làm thân súc sinh ở bên Trung Quốc, cho nên ngài chống gậy tích trưởng từ đất nước Ấn Độ xa xôi đi sang Trung Quốc để khóa độ bạn mình. Khi ngài đến cái ngôi đền đó, ngài đứng ở trước cửa đền và ngài chỉ vào cái ngai thờ mà người dân lập lên đó. Ngài nói đó: tôi không ngờ bao nhiêu năm chia tay, ông đi về cảnh giới Đức Phật nào rồi chứ? Ai ngờ rằng ông bây giờ lại gì? Lại sinh về nơi này, làm thân súc sinh không biết hổ thẹn, mà còn gì? Còn lừa gạt chúng sinh hay sao? Còn dùng thần thông để lừa dối chúng sinh nữa hay sao? Từ một vị tăng, ông trở thành một con rắn, không biết hổ thẹn, mà vẫn còn lừa gạt chúng sinh. Rồi mai đây, hết kiếp này, đọa trong địa ngục. Lúc đó hỏi rằng ông còn dùng thần thông, dùng phép tắc để mà lừa gạt chúng sinh được nữa hay không? Nghe ngài An Thế Cao như vậy, bát hương tự nhiên bốc cháy ngùn ngụt. Và sáng ngày hôm sau, nhân dân nhìn thấy một con rắn rất là to chết ở đằng sau của cái ngôi đền đó. Và từ đó trở đi, cái ngôi đền đó không còn linh thiêng nữa. Và thần thức của con mãng xà đó được ngài An Thế Cao điểm hóa, bỏ được đường tà, quay về đường chính, đầu thai trở thành một vị tăng, và sau này trở thành một vị cao tăng đắc đạo ở Trung Quốc nổi tiếng. Cho nên chúng ta mới thấy là gì? Thầy hiền bạn tốt rất quan trọng, rất rất quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta chọn không đúng thầy hiền bạn tốt thì chúng ta dễ bị lầm đường lạc lối lắm. Cho dù chúng ta niệm Phật, cho dù chúng ta ngồi thiền, cho dù chúng ta trì chú. Vì vậy đó mà việc lựa chọn pháp môn chúng ta gặp rồi, còn lựa chọn tu theo tập, tu tập theo pháp nào, đó là do chúng ta. Còn về công đức của pháp hội thì chúng ta biết rồi, thù thắng. Mười phương chư Phật đồng hộ trì, mười phương Bồ Tát đồng vân tập để tu hành. Hộ pháp Thiên Long Bát Bộ thì vô số. Các chân linh rất hoan hỷ về pháp hội này. Nếu chỉ tổ chức khóa tu á, Phật thất 7 ngày á, các vong linh không hoan hỷ như là tổ chức pháp hội này. Cũng là niệm Phật nhưng mà họ không hoan hỷ bằng pháp hội. Vì sao? Vì trong pháp hội họ được gì? Họ được nghe những bài khai thị của Ngài Trung Phong Quốc Sư. Ngài Trung Phong Quốc Sư được Phật giáo đồ Trung Hoa tôn là gì? Là cổ Phật tái lai, chứ không phải là một người bình thường khác. Cho nên Ngài được giới Phật giáo đồ Trung Quốc gọi là gì? Gọi là cổ Phật, Trung Phong cổ Phật. Tức là một vị Phật đã thành Phật từ vô lượng, vô biên kiếp trước rồi. Nhưng vì á, cái lòng từ bi hóa độ chúng sinh của Ngài, mà các Ngài thì thị hiện một tấm thân, tức là một hóa thân, thị hiện một hóa thân, một ứng thân ra để cứu độ chúng sinh, cho nên gọi là cổ Phật tái lai. Vì vậy chúng ta không phải nghi ngờ một chút nào về công đức và lợi ích tham dự pháp hội nữa. Không phải suy nghĩ một chút nào có lợi ích hay không, lợi ích nhiều hay không lợi ích. Chắc chắn là lợi ích, lợi ích rất nhiều. Lợi ích không chỉ chúng ta, mà lợi ích cả ông bà tổ tiên, thân bằng quyến thuộc chúng ta đồng được lợi ích. Nếu chúng ta thực sự tu hành đúng pháp, chúng ta thấy tâm của chúng ta dần dần chuyển, biến chuyển. Biến chuyển như thế nào? Biến chuyển theo chiều hướng tốt đẹp. Chiều hướng tốt đẹp đó là sao? Đó là trước đây chúng ta sân giận, thì bây giờ chúng ta thấy mình mỗi ngày một hoan hỷ nhiều hơn. Trước đây vô cớ một chút là chúng ta sẵn sàng nổi giận, chửi mắng quát tháo mọi người. Nhưng bây giờ niệm Phật nhiều, theo pháp hội nhiều, chúng ta thấy những cái việc nhỏ nhặt chúng ta hoan hỷ được hết. Chỉ có những việc lớn chúng ta khởi niệm thân lên một chút và chúng ta lại dùng là à, mình là người tu rồi, mình là người ăn chay niệm Phật rồi, tu tập phát nguyện vãng sinh rồi, không thể cáu giận được. Cho nên chúng ta lại kiềm chế nó, trong một vài giây hoặc một vài phút sau chúng ta lại hoan hỷ trở lại. Đó chính là chuyển biến theo chiều hướng tích cực từ ở trong nội tâm chúng ta, do công đức siêu thắng từ việc trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mà sinh ra. Trước đây chúng ta thích ăn thịt, thích uống rượu. Quả thực nếu mà các quý vị tham dự pháp hội chân thành, chỉ cần ba pháp hội thôi, từ các quý vị gì sẽ sinh ra một cái tâm là gì? Rất sợ ăn thịt. Ngửi thấy mùi thịt các quý vị gì? Không thấy thèm nữa. Trước đây khi mà bưng bát cơm lên không có miếng thịt, không có miếng thịt, chúng ta cảm thấy là thiếu thiếu một cái gì đó. Chắc chắn là thiếu một cái gì đó. Và chúng ta gì? Ăn không thấy ngon. Thậm chí là chúng ta cáu bẳn với vợ con, với gia đình, khi mà bưng bát cơm lên không có miếng thịt, không có chén rượu. Tôi nghe rất nhiều các Phật tử là nam giới đến kể với chúng tôi rằng ạ, chỉ sau 3 lần tham dự pháp hội Trung Phong của thầy, tự nhiên chúng con thấy sợ thịt, sợ rượu. Không ai cấm nhưng tự nhiên chúng con sợ. Ngửi thấy mùi mà chúng con thấy là gì? Thấy hãi. Ăn không nghe ngon nữa. Còn trước đây á, mà bưng bát cơm lên không có miếng thịt, chúng con không nuốt được. Nhưng bây giờ nhìn thấy thịt ở trong bát, đũa của chúng con không muốn gắp vào nó, mà muốn gắp sang cái đĩa rau nhiều hơn. Tuy chưa trường cay được, nhưng mà tự nhiên qua cái gì? Qua sự tác động khi chúng ta tham dự pháp hội, đại chúng nhất tâm niệm Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Hải Hội Thánh Chúng Bồ Tát cùng chư Thiên Long Bát Bộ đồng phóng đại quang minh xuống pháp hội để phổ độ chúng sinh trong linh giới. Khi đó thân thể chúng ta chạm được vào quang minh của Đức Phật mà chúng ta không biết. Vì sao không biết? Vì chúng ta chưa có thiên nhãn thông để nhìn thấy. Cho nên đó, quang minh của Đức Phật A Di Đà chiếu xuống pháp hội, bao trùm cả thân thể chúng ta. Vì quang minh của Đức Phật chiếu vào thân thể của chúng ta, cho nên đó, những các chủng tử thiện ở trong sâu thẳm trong thân tâm của mình tự nhiên là gì? Là trỗi dậy, lớn lên. Cái chủng tử thiện trong tâm của chúng ta, trong thân của chúng ta, nó khởi dậy, nó trỗi lên, nó áp những cái chủng tử ác đi. Cho nên tâm Bồ Đề chúng ta dần dần được nuôi lớn từ đó. Những việc xấu ác tự nhiên chúng ta biết điểm dừng. Chúng ta thấy sợ hãi khi mà chúng ta nói những lời sai với chân lý, sai với sự thật. Thực sự nếu chúng ta là người tu hành thật, chúng ta niệm Phật thật, đi pháp hội, chúng ta tu hành thật, niệm Phật thật, chân thành tha thiết mà niệm Phật, chúng ta sẽ cảm được điều đó chỉ cần sau 3 pháp hội thôi. Và có ít nhất là phải có hơn chục Phật tử là nam giới, chưa biết gì một tí gì về Phật pháp cả, chưa học một tí gì về Phật pháp cả, đi pháp hội Điện Biên, về pháp hội ở Khai Nguyên đây 2 lần, pháp hội Điện Biên và pháp hội Khai Nguyên, chưa biết một chút gì về giáo lý, vậy mà các vị phát nguyện ăn chay trường được sau khi đi pháp hội, mà là con trai còn trẻ cơ, mới có ngoài 40 thôi, lại còn đang công tác xã hội nữa mà phát nguyện ăn chay trường được. Tối hôm kia vị ở tang đây nghe các Phật tử nói là đấy, đi pháp hội của thầy Điện Biên về có 1 lần về phát nguyện ăn chay. Tôi ngạc nhiên, tôi hỏi thật không? Chú ấy bảo thật, con ăn chay rồi thầy ạ. Thế hỏi vì sao mà ăn chay? Và tự nhiên con không muốn ăn thịt nữa. Nhìn thấy là gì? Sợ. Và trong tâm không thấy thèm một chút nào nữa. Đó chính là gì? Do quang minh và công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật chiếu soi vào thân thể và tâm can của mình, khiến cho những chủng tử thiện từ trong A Lại Gia thức, từ trong tàng thức của mình mà lớn lên. Nói là gì? Nói là nhân duyên Phật pháp của chúng ta, những chủng tử Bồ Đề tâm của chúng ta gieo trồng từ vô số kiếp trước, nay gặp nhân duyên nó được lớn thêm. Giống như một gì? Một nắm hạt giống chúng ta bỏ vào đất, do chưa có mưa, chưa có nước, cho nên gì? Nó cứ nằm ở trong đất, nó chưa trỗi dậy, chưa nở ra. Nhưng bây giờ chúng ta đem tưới nước vào cho nó, thế là gặp duyên lành ở trong đất ẩm, nó nở nứt ra và nó mọc lên cây non mà thôi, dần dần trưởng thành cây lớn cho hoa trái sung xuê sau này đó. Cho nên công đức tham dự pháp hội ở chỗ đó, ở chỗ gì? Từ chỗ tác động của 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, đặc biệt là Đức Từ Phụ A Di Đà. Cho nên chúng ta chuyển hóa tâm thức rất rất nhanh, chuyển hóa tâm thức rất nhanh. Khuyên một người chưa biết gì về Phật pháp ăn chay, đó là một điều cực kỳ khó, khó hơn là bảo bảo tát cạn một dòng sông lớn, tát cạn nước một dòng sông lớn. Nước của một dòng sông lớn chúng ta nếu ngăn lại, chúng ta tát còn có ngày cạn. Nhưng khuyên một người chưa biết gì về Phật pháp, ăn chay. Tín Phật là việc khó, chỉ có gì công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà, quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà chiếu soi vào tàng thức của người đó, khiến cho những chủng tử, những bồ đề tâm ở trong tàng thức A Lại Gia thức của vị đó phát sinh, phát khởi và sinh ra. Hạt giống bồ đề tâm của họ có sẵn trong A Lại Gia thức rồi, trong tàng thức rồi. Chỉ có gì quang minh và công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật chiếu vào, và cái bồ đề tâm đó đâm chồi nảy lộc và lớn dần trong thân thể của họ, trong tâm can của họ. Cho nên những công đức lợi ích tham gia pháp hội rất là thù thắng. Vì vậy mà những pháp hội trước chúng tôi thường nói với các quý vị là gì, cứ nghe bất cứ ở đâu tổ chức pháp hội Trung Phong, các quý vị cứ đến tham dự, thầy không giữ, thầy không giữ bất cứ một người nào, kể cả các đệ tử của thầy hay là ban trai chủ, ban pháp khí vân vân. Bất cứ ở đâu có pháp hội Trung Phong, các quý vị cứ tự nhiên đến dự, có sức khỏe đến dự được càng nhiều càng tốt. Ở đâu mở cũng được, đại tử ân chỗ thường tọa tiến đạt mở cũng được, hay là các chùa khác thầy Đại Lạc mở cũng được, hay bất cứ một chùa nào có quý thầy nào mở được pháp hội Trung Phong, tôi rất tán thán và khuyến khích chúng ta đến tham dự. Chúng ta đến đó để góp sức mình vào đạo tràng, cùng tu, cùng niệm Phật, lấy cái công đức tập thể đó, cái cộng nghiệp thù thắng của đại chúng đó, để hồi hướng siêu độ cho ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì vậy mà chúng tôi tán thán và khuyến khích các Phật tử chúng ta có sức khỏe, có thời gian, bất cứ ở đâu có pháp hội Trung Phong này, chúng ta đều có thể đi đến để tham dự. Kể cả đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chúng ta, thầy không giữ bất cứ một người nào, cũng không cần phải hỏi thầy nữa, không cần phải xin phép, trừ những ngày chùa chúng ta có việc. Những ngày chùa chúng ta có việc thì chúng ta nên tập trung để tổ chức. Còn những ngày mà chùa chúng ta không có việc, chúng ta đi vô tư, đến hộ trì cho đàn tràng nó được trang nghiêm thanh tịnh. Càng đông người niệm Phật thì pháp hội càng thù thắng. Càng nhiều cái tâm nhất tâm niệm Phật thì sự thành tựu viên mãn của pháp hội đó càng lớn. Cho nên chúng ta, đài báo, tivi rồi đài báo đều thông báo là gì? Ngày hôm nay là có mưa, có nơi mưa rất lớn ở Hà Nội chúng ta. Ngày mai cũng có mưa rất lớn, mưa dông. Nhưng mà hai nơi chúng ta cùng tổ chức pháp hội, Khai Nguyên chúng ta tổ chức, Đại Từ Ân cũng tổ chức, chúng ta thấy có thể sẽ không mưa. Mà có mưa thì chỉ mưa bé thôi chứ không mưa lớn đâu. Nước sẽ không nhiều bì bõm như trận mưa bão số 6 vừa rồi đâu. Vì sao? Vì chúng ta giải trừ được một phần những kết nghiệp, những oán nghiệp cho chúng sinh vậy. Điều này là sự thật. Cho nên đó, khi mà nói đến công đức pháp hội, chúng ta không phải nghi ngờ gì nữa. Và trong pháp hội này, chúng tôi cũng mong rằng các liên hữu Phật tử đồng tu chúng ta ít nhất một tháng nên phát tâm ăn chay 2 ngày hoặc 6 ngày, tùy theo cái điều kiện của gia đình chúng ta, nhưng ít nhất cũng được 2 ngày, mùng 1 và 15. Hai cái ngày rất quan trọng đó, các quý vị nên phát tâm ăn chay. Vì sao những ngày đó phải ăn chay? Trong kinh Đức Phật nói á, một tháng có 6 ngày, đích thân là 4 vị thiên vương đi khắp nhân gian để xem ai làm tội, ai làm phúc, người nào làm tội thì đích thân bốn vị diêm vương đó sẽ ghi sổ, và người nào làm việc thiện, đích thân bốn vị thiên vương đó sẽ ghi vào sổ và tán thán khen ngợi công đức và hộ trì người đó. Thấy người đó làm việc thiện, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường, giúp đỡ những người nghèo khổ, cô đơn không nơi nương tựa, thì bốn vị thiên vương đó rất hoan hỉ, tán thán khen ngợi và gửi chư thiên ở lại để hộ trì cho mình, bảo chư thiên ngày đêm theo sát bên cạnh mình để hộ trì cho mình, giúp đỡ mình trong cuộc sống. Còn những người nào làm việc ác trong những cái ngày đó, bốn vị thiên vương ghét mà bỏ đi, quay mặt mà bỏ đi. Các vị thiên vương mà bỏ đi thì chúng chư thiên cũng không theo hộ trì chúng ta. Cho nên đó, thế lực ma quỷ, ma vương, quỷ sứ, yêu tinh, quỷ mị sẽ đến để mà bắt bớ chúng ta, áp đảo chúng ta và khuyến dụ chúng ta làm những việc xấu ác tăng thêm nữa. Và khi nó chán rồi, chúng ta một mình tạo nghiệp thì một mình chịu khổ, đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không biết ngày nào mới có thể ra được. Vì vậy á, mà chúng tôi rất mong rằng qua những pháp hội như thế này, các quý vị phát tâm ăn chay ít nhất một tháng được 2 ngày, là 15 và mùng 1. Nếu mà phát tâm ăn 4 ngày thì 14, 15, 30, mùng 1. Còn phát tâm 6 ngày thì ngày mùng 8, ngày 14, ngày 15, ngày 23, ngày 30 và ngày mùng 1. Xem ở trong quyển kinh Nhật Tụng ạ, họ có ghi rõ là một tháng 6 ngày ăn chay thì ăn những ngày nào, 10 ngày ăn chay thì ăn những ngày nào, công đức rất lớn. Ngày hôm đó chúng ta không sát sinh hại vật, không ăn thịt chúng sinh, tạo cái phúc duyên lành cho cái việc niệm Phật của chúng ta, việc cầu nguyện sinh tịnh độ của chúng ta. Nó gần với thực tế hơn. Chúng ta cứ niệm Phật cầu vãng sinh tịnh độ, nhưng mà tâm bồ đề chúng ta thì không chịu phát, vẫn cứ chấp ngã, chấp cái thân mạng của mình, chấp vào cái tham ăn, ăn để cho béo thân thể mình, ăn để cho nuôi giữ lại thân thân của mình được kéo dài, muốn trường thọ. Nhưng chúng sinh chúng ta không khởi một chút tâm bồ đề thì A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không tiếp rước chúng ta đâu. Cho dù Ngài vẫn muốn tiếp chúng ta, dẫn chúng ta, nhưng mà Ngài sẽ không thể tiếp dẫn một người mà tập khí còn quá nhiều như thế, về đấy không thể dạy bảo được. Ngài biết người nào không dạy bảo được, Ngài sẽ không tiếp rước chúng ta, vì Ngài có đầy đủ thần thông, tha tâm thông, lậu tận thông, biết hết được nghiệp tính của chúng sinh, chúng ta không nói dối được Ngài. Cho nên Ngài thấy là mình có thể đới nghiệp vãng sinh mà về đó dạy bảo được thì Ngài mới cho về, mới dạy bảo. Còn không dạy bảo được, nhất định Ngài sẽ không cho đới nghiệp vãng sinh. Đây là sự thật. Cho nên các Phật tử chúng ta phải lưu tâm, phải học, học dần những cái thiện tâm từ bây giờ, những cái tâm thiện từ bây giờ, nuôi lớn cái tâm bồ đề chúng ta ngay trong cuộc sống này, như vậy thì mới được. Chịu khó ăn chay một tháng mấy ngày, ít nhất được 2 ngày, đó là nuôi dần tâm bồ đề. Và đặc biệt các Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông, chúng ta muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, niệm Phật muốn được Phật chứng minh, chúng ta không được ăn ngũ tân. Hòa Thượng Tịnh Không nói người ăn thịt niệm Phật còn có thể đới nghiệp vãng sinh, nhưng người ăn ngũ tân niệm Phật rất khó vãng sinh. Thế nào là ăn ngũ tân? Ăn ngũ tân có nghĩa là ăn hành này, ăn hẹ này, ăn tỏi này, ăn kiệu này, và ăn hành tây này. Hành tây cũng thuộc về ngũ tân. Các Phật tử chúng ta đừng có nhầm hành Tây không phải ngũ tân. Hành Tây chính là ngũ tân. Ngày xưa bên Trung Quốc có một vị thiền sư. Ngài nhìn đi qua một ngôi chùa, ngài dùng có thiên nhãn thông cho nên nhìn trên nóc chùa, trên mái chùa, trên hư không có đầy giấy chư thiên. Nhưng mà vị nào gì cũng quay mặt đi và lấy tay để chịt mũi. Ngài thấy lạ, ngài vào ngôi chùa đó thì gặp vị hòa thượng chủ trì chùa đó đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Khi đó hai vị hòa thượng nói chuyện với nhau thì mới biết là gì, biết là cái vị hòa thượng chủ trì cái ngôi chùa đó phát nguyện tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhưng mà vị đó do không am hiểu về luật của Đức Phật chế định, cho nên là gì, cho nên suốt ngày ăn hành và ăn tỏi để chữa bệnh. Vì vậy mà gì, chư thiên đến nghe pháp, đến nghe kinh, đến hộ trì thì quay mặt đi và chịt mũi vì thai mũi lạ. Ngài thấy lạ, tại sao mà hộ pháp thiện thần đến đầy giấy trên hư không nhưng vị nào cũng lấy tay che mũi. Hỏi ra mới biết vị hòa thượng chủ trì đó do ăn hành ăn tỏi mà tụng kinh. Từ khi đó vị hòa thượng kia mới nói là trong luật Đức Phật chế định cấm ăn ngũ tân. Khi đó hòa thượng đó không ăn nữa. Không ăn nữa thì từ đó trở đi tụng kinh ngày nào chư thiên đến rất hoan hỉ và đến sát hơn dưới mái chùa. Mưa hoa cũng giảng vị hòa thượng tụng kinh pháp hoa đó. Cho nên á, đây chúng ta mới thấy được rằng á, việc ăn thịt là nuôi lớn tâm bồ đề, nhưng việc ăn ngũ tân, ăn ngũ tân á, tức là ăn hành hẹ tỏi kiệu và hành tây đó, Đức Phật nói là gì, không chỉ cái hơi hôi mà nó còn tăng trưởng dục vọng. Ăn ngũ tân dục vọng rất lớn. Người nào mà thích ăn hành, ăn hẹ, ăn tỏi, hành tây, ăn kiệu đó, tâm dục rất lớn. Mà dục tâm lớn thì gì? Rất khó giải thoát. Trong kinh Đức Phật nói, tất cả đầu mối sinh tử đều do gì? Do dâm dục mà có. Chúng ta sinh ra hôm nay, tất cả ở đây đều do dâm dục, từ cha mẹ và từ tâm dục của chúng ta mà nhập thai, mà sinh ra đời vậy. Cho nên Đức Phật nói muốn thoát ly sinh tử thì phải cắt đứt gì? Cắt đứt ái dục. Nay các Phật tử tại gia chúng ta chưa cắt đứt luôn được như các sư xuất gia, thì chúng ta gì? Giảm ngũ tân đi, không ăn ngũ tân thì lòng dục chúng ta sẽ giảm đi 50-70%. Các quý vị không tin về cứ thử đi rồi xem. Đức Phật nói không có sai một chút nào cả. Chúng ta giảm đi thì đương nhiên tâm thanh tịnh của chúng ta sẽ tăng trưởng, tâm bồ đề chúng ta sẽ được nuôi lớn. Và đặc biệt là gì, khi chúng ta tụng kinh niệm Phật, nếu chúng ta không ăn ngũ tân thì Bồ Tát hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ sẽ luôn luôn gần gũi để hộ trì chúng ta, dắt dìu chúng ta trên bước đường tu tập. Cho nên các Phật tử chúng ta, việc đầu tiên cần phải làm đó là bỏ hẳn đi ăn ngũ tân, hành hẹ tỏi kiệu và hành tây. Các quý vị đừng nghĩ rằng chúng con thấy một vị sư, một số sư vẫn ăn hành tây, đừng nghĩ như vậy, đừng nói như thế với tôi. Các vị sư đó vẫn còn thích ăn những cái đồ đó thì các vị đó không tu được đâu, chắc chắn là không tu được. Tối nó mặc quần áo, đội tóc giả, mặc áo tại gia để đi ra đường để nó kiếm chuyện thôi, không tu được. Cho nên đừng có nghĩ rằng con thấy các thầy cũng ăn hành tây, cũng ăn hành, ăn tỏi mà các thầy vẫn tu được thầy. Không, tu cái hình tướng thôi. Chứ còn trong lòng không có cái gì đâu. Trong lòng là gì? Một bồ ái dục đấy. Nó làm rất nhiều chuyện xấu xa mà che mắt được chúng ta thôi. Chứ không che mắt được Phật, không che mắt được quỷ thần đâu. Cho nên đừng ăn ngũ tân nữa. Thôi có lẽ là thời gian đã hết rồi. Chúng ta đi ban phát kinh, đi phát kinh và chúng ta vào thời đệ nhất, không có lời muộn. Ban phát kinh, những vị nào chưa có kinh, các quý vị phát kinh. Ban pháp khí thì chuẩn bị. Ở đây có một vị Phật tử đưa câu hỏi lên, hỏi rằng trước đây gia đình có thờ Phật và thờ điện. Ngày xưa ông cụ thì thờ cúng thì lễ lạc rất là tinh, rất là nhiều, xôi thịt gà qué vân vân đầy đủ hết. Nhưng bây giờ thì ông mất rồi thì Phật tử này chỉ thờ thanh bông hoa quả, sau khi đi dự pháp hội bây giờ chỉ thanh bông hoa quả thôi, trang nghiêm thanh tịnh thành tâm thôi, như vậy có được không? Được, chắc chắn được. Chúng tôi trả lời là được, tâm mình thành tâm thanh bông hoa quả, nhưng mà mình lấy chú nguyện của Đức Phật để cầu nguyện cho họ được dùng đầy đủ những thứ họ muốn theo tâm của họ thì vẫn được. Chứ không cứ mình là đệ tử của Phật mình phải dâng lên cúng rượu cúng thịt, khi mà dâng lên cúng thánh thì thánh mới chứng, không có chuyện đó. Mình thành tâm thanh bông hoa quả thì thánh vẫn chứng, không thao cả. Xin trả lời câu hỏi đó như vậy để vị yên tâm. Cứ như thế mà làm đúng chính pháp thì tâm Bồ Đề chúng ta được tăng trưởng, hộ pháp Thiên Long, chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho chúng ta. Không có một mình một vị thánh nào gia hộ đâu, mà Bồ Tát và chư Phật mười phương gia hộ cho chúng ta. Cho nên cứ yên tâm, cứ như thế mà thực hành làm đúng rồi.